lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.
Chủ nhật 20 mùa thường niên 5 C. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 12 từ câu 49 đến câu 53. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con, không phải thế. Nhưng thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, 5 người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, 3 người chống lại 2, và 2 người chống lại 3. Cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha. Mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ. Mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng.
Bài chia sẻ tin mừng của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa. Bình an của Chúa Kitô. Khi nghe bài tin mừng hôm nay, chắc hẳn chúng ta sẽ ngạc nhiên và cảm thấy sốc vì hai câu nói của Chúa Giêsu. Thứ nhất, thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Lửa thiêu đốt cả mặt đất là lửa nào? Đó có thể là lửa phán xét, thanh luyện thế gian. Sự hiện diện của Chúa Giêsu và giáo huấn của Người vạch trần những sâu thẳm của lòng người. Người tiết lộ những bóng tối và ánh sáng của chúng ta. Lửa này cũng có thể là lửa tình yêu mà Chúa muốn nung đốt các tâm hồn tin yêu Chúa. Cuối cùng, lửa này là ơn của Chúa Thánh Thần ban cho các tông đồ dưới dạng lưỡi lửa trong ngày lễ ngũ tuần. Câu thứ hai, anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Làm sao chúng ta có thể hiểu được sự mâu thuẫn của những lời nói này với lời hứa ban bình an của Chúa Giêsu? Thầy để lại bình an cho anh em, thầy ban cho anh em bình an của thầy. Gioan chương 14 câu 27. Trước tiên chúng ta phải phân định ý nghĩa câu nói của Chúa Giêsu. Câu này không diễn tả mục đích mà là hậu quả. Khi một người nhân danh Chúa Giêsu và tin mừng để cổ vũ cho sự công bình, thì chính họ lại trở thành nguyên nhân khơi lên sự phản đối và bạo lực nơi những người không muốn sự công bình. Khi một người nhân danh Chúa Giêsu và tin mừng đòi hỏi sự bình đẳng cho mọi người, người đó lại gây giận dữ cho những người không muốn buông bỏ những đặc quyền của mình. Đến đây chúng ta sẽ tự hỏi, vậy để được bình an thanh thản, có nên thinh lặng không? Và thường thì chúng ta sẽ chọn thinh lặng, nhắm mắt làm ngơ để yên chuyện và được yên thân. Đó là điều chúng ta có thể thấy xảy ra trong đời sống vợ chồng, đời sống gia đình và cả các cộng đoàn Kitô hữu. Người ta thường tránh đề cập đến những vấn đề có thể gây tranh cãi để có được sự hiệp nhất. Tránh nói sự thật để khỏi gây mất lòng. Lảng tránh những mặt trái của sự việc để tìm sự yên ổn. Nhưng tất cả những điều đó chỉ đem lại sự hiệp nhất và bình an giả tạo và tạm thời. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu không xuống trần gian để gieo sự chia rẽ giữa mọi người. Việc người đến trong thế gian là khởi điểm cho việc phân định của con người. Sự hiện diện của người làm cho mỗi người phải chọn lựa. Và sự lựa chọn này có thể gây nên những việc đau lòng. Sự chia rẽ mà Chúa Giêsu nói chính là sự phân tranh giữa thiện và ác, giữa tốt và xấu. Ngày xưa, khi gặp hài nhi Giêsu trong đền thờ Jerusalem, cụ già Simeon đã tiên báo: Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel phải vấp ngã hay được trỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Luca chương 2 câu 34. Tin mừng làm xáo trộn cuộc sống của nhiều người, đảo lộn quá nhiều tập quán và đặt lại vấn đề về những cơ cấu mà mọi người không thể không có phản ứng. Bạn thử đề nghị sự hòa giải giữa những kẻ thù địch với nhau, thử thực hành bất bạo động trong sự khiêm nhu, hiền lành của tám mối phúc. Thử nói thẳng với các nhà cầm quyền trên thế giới rằng họ chẳng là gì nếu họ từ chối làm tôi tớ của nhân dân. Bạn sẽ thấy những gì sẽ xảy ra sau đó. Nhiều khi vì lo sợ, e ngại, chúng ta buông xuôi, nản chí, lảng tránh và bỏ cuộc. Có khi chọn giải pháp trung lập, an phận để không làm phiền đến ai. Là Kitô hữu, chúng ta có bổn phận phải tuyên xưng và bảo vệ chân lý. Mặc dù đôi khi gặp phải những phản ứng mạnh mẽ và hung bạo, ngay cả trong gia đình và bạn bè của mình. Tất cả các ngôn sứ đều có kinh nghiệm đau thương này. Ngôn sứ Jeremiah bị thả xuống hầm trong bài đọc 1. Ngôn sứ Gioan Tẩy Giả bị chém đầu và cái chết thê thảm của Chúa Giêsu trên thập giá. Ngày nay, vẫn luôn có các ngôn sứ tiếp tục kêu to trước toàn dân để bảo vệ chân lý và thức tỉnh lương tâm con người. Mặc dù tiếng kêu của họ không phải lúc nào cũng được đón nhận và thậm chí gây phiền toái cho một số người. Đoạn tin mừng hôm nay là một lời chất vấn chúng ta về việc chúng ta có dám để mình bị chia rẽ vì tin mừng của Chúa không? Nghĩa là chúng ta có can đảm bảo vệ những gì mình đã lựa chọn theo đòi hỏi của tin mừng không? Chúng ta có can đảm sống và bảo vệ đức tin của mình trong một môi trường không thuận lợi hoặc giữa những người không có cùng niềm tin với chúng ta không? Có một điều chúng ta phải nhớ, đó là chúng ta không cô độc. Chúa Giêsu luôn đi trước chúng ta và luôn đồng hành với chúng ta trên con đường khó khăn, nhưng chắc chắn sẽ đưa chúng ta đến hạnh phúc. Như chính người đã nói, trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Gioan chương 16 câu 33.
Lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.